Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự chiều thứ Năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin chính sau đây.
Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Gò Công gặp gỡ, đối thoại với người dân và doanh nghiệp.
Đoàn cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây về tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
Trung tâm Chính trị thị xã Cai Lậy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương cho cán bộ công chức viên chức thị xã khóa 2 năm 2023.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới sát cánh cùng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, thậm chí cả khi các quan chức phương Tây dự đoán cuộc xung đột sẽ kéo dài nhiều năm.
Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Ông Giảng Bá Quỳnh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Gò Công và ông Nguyễn Quốc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Thuận, chủ trì buổi gặp gỡ đối thoại với người dân và doanh nghiệp xã Long Thuận về các nội dung liên quan chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 3B năm 2023.
Tại buổi gặp gỡ, ông Giảng Bá Quỳnh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Gò Công thông tin tình hình kinh tế xã hội thị xã Gò Công 9 tháng năm 2023. Đại biểu nghe đại diện Ủy ban Nhân dân xã Long Thuận thông tin nhiều ý kiến kiến nghị của người dân xoay quanh các lĩnh vực về cơ sở hạ tầng giao thông, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, phong cách lề lối làm việc của cán bộ công chức xã, lĩnh vực y tế về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, thuốc bảo hiểm y tế, điện, nước sạch, vệ sinh môi trường, về kinh tế, sản xuất, nông nghiệp, các công trình phát triển nông thôn, chính sách an sinh xã hội, tình hình an ninh trật tự, việc xây dựng và phát triển thị xã Gò Công thành thành phố Gò Công trước năm 2025. Đại diện các ngành và công an thị xã Gò Công giải đáp các ý kiến kiến nghị của nhân dân xã Long Thuận trên các lĩnh vực, những giải pháp thực hiện của từng ngành đối với từng lĩnh vực trong thời gian tới. Ghi nhận đánh giá cao sự quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị của người dân xã Long Thuận tại buổi gặp gỡ, ông Giảng Bá Quỳnh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Gò Công mong muốn người dân đồng thuận quyết tâm xây dựng đạt chuẩn phường Long Thuận cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng và phát triển thị xã Gò Công thành thành phố Gò Công vào năm 2024. Đoàn cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây về tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây báo cáo tóm tắt về công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện được thực hiện đúng theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đúng thời gian quy định, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh, huyện Gò Công Tây cần tiếp tục quan tâm chú trọng công tác lập quy hoạch sử dụng đất đai hàng năm, đảm bảo bám sát đúng tình hình thực tế, có phương hướng cụ thể thiết thực để triển khai thực hiện hiệu quả nhằm sử dụng quản lý đất đai đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, không để xảy ra tình trạng lãng phí đất công, bỏ hoang đất công. Thường trực Thị ủy Cai Lậy vừa tổ chức đoàn đến làm việc với Đảng ủy xã Tân Hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2023 và công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.
Năm 2023, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Tân Hội đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đặc biệt, xã đã đạt 12 trên 19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, Đảng bộ xã Tân Hội đề ra mục tiêu tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ra mắt xã nông thôn mới nâng cao vào quý 1 năm 2024. Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Tân Hội đã kiến nghị Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã có cơ chế quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, các ban ngành đoàn thể quan tâm phối hợp hỗ trợ để xã sớm đạt các tiêu chí xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đề ra. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Ban Thường trực Thị ủy Cai Lậy, đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành của thị xã đã chỉ ra những vấn đề cần quan tâm phối hợp thực hiện trong thời gian tới nhằm đưa xã Tân Hội sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Phùng Phú, Bí thư Thị ủy Cai Lậy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Cai Lậy đã ghi nhận sự đoàn kết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy xã Tân Hội trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế tồn tại cần khắc phục như việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết tuy đã được quan tâm nhưng chưa sâu rộng, tiến độ xây dựng một số tiêu chí nông thôn mới nâng cao còn chậm. Để xây dựng xã Tân Hội phát triển bền vững, sớm hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, đồng chí yêu cầu đảng bộ, chính quyền xã Tân Hội tiếp tục đoàn kết lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2023. Trước mắt, xã cần rà soát lại các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã, các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao đã hoàn thành và chưa hoàn thành, đánh giá những kết quả đạt được để có hướng chỉ đạo kịp thời hiệu quả. Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, có định hướng phát triển nền nông nghiệp đa dạng với nhiều mô hình hiệu quả, vừa mang lại giá trị kinh tế cao, vừa tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đối với các đoàn thể chính trị cần tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trung tâm chính trị thị xã Cai Lậy phối hợp với trường chính trị tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương cho cán bộ công chức viên chức thị xã khóa 2 năm 2023.
Lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương khóa 2 năm 2023 mở tại Trung tâm chính trị thị xã Cai Lậy, khai giảng vào ngày 22 tháng 6 năm 2023 và kết thúc chương trình vào ngày 3 tháng 8 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên, các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành. Trong quá trình học, các học viên được tham gia hai bài kiểm tra, qua đó góp phần thay đổi thái độ và hành vi thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước. Đồng thời hoàn thiện các quy định về chuẩn ngạch, chuẩn chức danh cho cán bộ công chức viên chức, góp phần hoàn thành những mục tiêu của cá nhân và tổ chức về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Tại lễ bế giảng, trường chính trị tỉnh đã trao bằng tốt nghiệp cho 50 học viên và trao giấy khen cho 5 học viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa học lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương khóa 2 năm 2023. Trung tâm chính trị huyện Cai Lậy phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện vừa tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023.
Trong 4 ngày tập huấn, các học viên được tiếp thu 7 chuyên đề về công tác tổ chức công đoàn và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, hướng dẫn hoạt động ban thanh tra nhân dân và giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động công đoàn, công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn và công tác tuyên truyền vận động nữ công nhân viên chức lao động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra giám sát của tổ chức công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và xây dựng thỏa ước lao động tập thể và chuyên đề về công tác tài chính công đoàn. Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được giao lưu học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động công đoàn, nhằm vận dụng một cách hiệu quả vào công tác công đoàn tại cơ quan đơn vị, nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước phối hợp với Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn đánh giá xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp hướng dẫn và giới thiệu nội dung quyết định số 25 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông tư số 09 ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn triển khai thực hiện quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định số 320 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá công nhận cấp xã cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và những tình huống xảy ra trong thực tiễn. Hướng dẫn cách thức thực hiện đánh giá, chấm điểm cũng như các tài liệu kiểm chứng cần có nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ quy định của pháp luật và áp dụng triển khai một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Hội nghị tập huấn góp phần bồi dưỡng nâng cao kiến thức về đánh giá, công nhận cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức tham mưu triển khai nhiệm vụ này trên địa bàn huyện. Về đánh giá công nhận cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức tham mưu triển khai nhiệm vụ này trên địa bàn huyện, địa bàn xã, thị trấn, giúp đưa công tác này ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác đánh giá, công nhận cấp xã, thị trấn, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy vừa tổ chức sơ kết thực hiện kế hoạch 60 ngày đêm tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID.
Thực hiện kế hoạch, công an huyện Cai Lậy và công an 16 xã thị trấn chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền phối hợp các ngành đoàn thể tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID Đến ngày 18 tháng 9 năm 2023, huyện Cai Lậy đã thu nhận hơn 93.900 hồ sơ mức 1, mức 2, đạt tỷ lệ 94,56% chỉ tiêu. Trong đó có 89.114 tài khoản đã được C06 Bộ Công an phê duyệt, đạt tỷ lệ 89,64% chỉ tiêu, đạt kích hoạt 44.801 tài khoản, đạt tỷ lệ 40,07% chỉ tiêu. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện hiện nay chưa đảm bảo yêu cầu, chỉ tiêu thu nhận kết quả còn rất thấp. Đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ chỉ tiêu được giao, trong đó nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID, tạo sự đồng thuận tham gia sử dụng ứng dụng VNeID trong các giao dịch hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, người dân huyện Chợ Gạo phấn khởi khi huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Năm 2024, huyện Chợ Gạo phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao và được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao vào quý 1 năm 2025, ghi nhận của cộng tác viên Ngọc Duyên.
Tại các xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, các tuyến đường được trồng qua thay thế cỏ dại ven đường xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là sự thay đổi dễ thấy nhất về diện mạo làng quê trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường là mô hình thiết thực góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, làm sạch đẹp cảnh quan nông thôn. Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Bình Ninh tiếp tục ban hành kế hoạch về việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện thu gom xử lý rác thải nhựa trên địa bàn xã Bình Ninh. Bên cạnh đó, các đoàn thể xã xây dựng kế hoạch và triển khai các mô hình chống giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Văn Mắc, ngụ ấp Hòa Quế, xã Bình Ninh cho biết.
Thì vậy, thì tôi cũng ham cái vụ kiện. Nếu mà người ta nó một người, ý người dân của mình nó thì góp phần vô trong mà cái xã nông thôn mới hoặc là xã nông thôn nâng cao hoặc là xã nông thôn kiểu mẫu thì mình còn sức nhiều thì mình hỗ trợ phụ với địa phương. Thì tôi thấy cây cảnh thì tôi trồng ngoài lộ, rồi hàng ngày á cỏ quá tôi để trước cửa mình, tôi cũng đâu có chịu đâu, tôi làm cỏ sạch đó, hoặc là tôi dùng thuốc tôi diệt. Bây giờ sức khỏe tôi còn tới đâu là tôi làm tới đó. Hỏi chứ mình hỗ trợ phụ với mà cái xã hội, chứ không lẽ bây giờ cái trục đường này nha, nó không lẽ mà một mình ông chủ tịch mà trồng hết nổi cây ha, cũng nhờ dân. Thì được trước cửa nhà mình quảng bá được, mình trồng cây kiểng cho nó sạch đẹp nó, chứ không có thể nào ông chủ tịch nào mà trồng hết cả đất nước nổi đâu, cũng do dân, vì dân.
Hiện nay, việc thay đổi bộ mặt nông thôn không chỉ dừng lại ở hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mà điều quan trọng là đời sống tinh thần của người dân phải từng bước được cải thiện và nâng cao. Huyện Chợ Gạo có 131 ấp, khu phố. Các ấp không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp để tiếp tục đổi mới đường giao thông nông thôn, mà còn vận động từng hộ gia đình chú ý cả về đường làng, ngõ xóm, nhà ở dân cư, thu gom rác thải với phương châm đẹp nhà, đẹp ngõ. Tại xã Xuân Đông, ông Quỳnh Văn Phượng là một cá nhân tiêu biểu trong việc duy trì con đường qua trước nơi mình sinh sống. Dù mùa nắng hay mùa mưa, ông đều tích cực chăm sóc, nhân giống các loại cây kiểng khác nhau. Theo ông, hưởng ứng phát động của Ủy ban nhân dân xã và ấp Tân Thạnh, ông chủ động tham gia trồng hoa nhiều năm nay. Ông Quỳnh Văn Phượng cho biết.
Thì cái việc trồng hoa, này á, thì mình thấy thứ nhất á, mình lấy cho đẹp cho đời. Mà khi cái cuộc sống của mình đẹp, tươi vui thì mình sẽ thấy yêu đời, mình yêu đất nước mình hơn, mình yêu tất cả con người. Thì cái con người ta mình khi mà trồng bông, trồng hoa, chơi như vậy thì mình thấy làm cho con cái tâm mình thấy nó thiện và thấy nó vui. Mình ít lắm thì mình cũng làm cho xanh sạch đẹp, mình góp phần xây dựng để cái môi trường mình nó càng ngày nó càng tốt hơn, nó xanh sạch đẹp để lợi ích cho chúng mình thôi. Thì nên đó thì chú thấy vậy nên chú vẫn tiếp tục chú trồng bông, dù rằng là trời nắng, trời mưa gì thì cũng ráng cố gắng trồng để đẹp cho đời vậy thôi. Thì thật sự á thì thứ nhất á là mình có cái đam mê, cái thứ hai thì cũng nhờ chính quyền địa phương mình vận động, cũng kêu gọi bà con, thì mình là công dân mà, thì bây giờ nhà nước cũng động viên rồi, chính quyền của mình lại nói mình trồng vậy để cho cái môi trường mình được xanh sạch đẹp, thì đó là mình hưởng ứng chính quyền, mình hưởng ứng cái lời kêu gọi mà thấy cái đó là một cái việc tốt thì mình làm thôi.
Tiêu chí môi trường được xác định là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới, với nhiều chỉ tiêu cần thực hiện. Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự chung tay góp sức của người dân, những đường qua nông thôn mới thêm sáng xanh sạch đẹp để những thành quả xây dựng nông thôn mới của đảng bộ, chính quyền và nhân dân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, huyện Gò Công Đông được xem là điểm nóng về xói lở bờ biển. Ngay cả khi nhà nước nâng cấp hoàn thành tuyến đê biển dài 21 km, thì nguy cơ xói lở đê vẫn còn vì không còn dải rừng phòng hộ. Đến năm 2021, đoạn kè bảo vệ đê biển được thiết kế theo công nghệ giảm sóng gây bồi đoạn xã Tân Thành được đưa vào sử dụng và hiện đoạn từ Kiển Phước đến Gia Thuận đang được khẩn trương thi công. Người dân vùng biển yên tâm, an cư lạc nghiệp, ghi nhận của phóng viên Kim Nữ.
Những ngày này, các gói công trình thuộc dự án nâng cấp đê biển 2 đang khẩn trương thi công để kịp hoàn thành trước khi mùa gió chướng đổ về. Dự án được khởi công từ tháng 8 năm 2022 và dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2023, bao gồm kè giảm sóng và nâng cấp đoạn kè rò đá bảo vệ bãi rác Kiển Phước. Công trình kè giảm sóng có chiều dài 5.421m, sử dụng cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn lắp đặt thành tuyến, đặt xa bờ từ 100 đến 200m và bố trí các mỏ hàng giảm sóng để giữ cát lại phía trong kè, tái tạo rừng phòng hộ nhằm mục tiêu chống xói lở đê biển, nhất là bảo vệ tuyến đê biển Gò Công phía bên trong trước bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Đàm Thanh Tuyến, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang nói:
Cho đến thời điểm này thì chúng tôi đánh giá là sau khi xây dựng cái tuyến đê giảm sóng này thì cơ bản là hiệu quả. Trước đây thì chúng tôi cũng đã đầu tư xây dựng một số cái đoạn ở những vị trí khác, thì đến nay cũng đã phát huy cái việc là giảm sóng, thứ hai nữa là gây bồi, tạo lại cái bãi, cũng như là từng bước khôi phục dần lại cái rừng ngập mặn của mình. Đến thời điểm này thì chúng tôi đánh giá bước đầu là cũng cơ bản là hiệu quả.
Hiệu quả rõ rệt nhất là đoạn kè giảm sóng gây bồi bảo vệ đê biển đoạn xã Tân Thành dài gần 1.500m được Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư hơn 42 tỷ đồng thi công khẩn cấp trong năm 2021 và đã đưa vào sử dụng năm 2022. Từ ngày có kè giảm sóng, tình trạng sạt lở bờ biển ở khu vực này không còn nữa, đã giúp cho hàng chục hộ dân giữ lại được nhà cửa, đất sản xuất trước sự tấn công hung hãn của những con sóng lớn cuốn theo gió chướng đánh thẳng vào bờ. Bà Trương Thị Thu, xã Tân Thành chia sẻ:
Hồi xưa không có kè thì những cơn sóng lớn nó đập vào bờ nó sẽ lở nhiều, người dân người ta sẽ phải ổn định là phải đắp đê hoặc kè lại để ấy. Còn nhưng mà từ ngày có cái đê tới giờ, có bờ kè tới giờ thì sóng nó sẽ đập vô bờ kè, nó vô đây chỉ còn những cơn sóng nhỏ li ti, rồi còn nó bãi nó sẽ bồi lên những cây này cái nọ, thành ra người dân không còn bị sạt lở nữa, nó rất là ổn định cho người dân.
Một ưu điểm lớn của kè giảm sóng là sau khi nước rút sẽ để lại bùn cát gây thành bãi bồi, và từ đây rừng phòng hộ dần dần tái sinh, che chở cho sự sống phía trong đê. Với kè giảm sóng, người dân sống ven biển Gò Công không còn nơm nớp lo sợ bị mất đất, mất nhà, mà có thể lấn ra biển trong tương lai, khai thác tiềm năng biển để phát triển cuộc sống an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Riêng lãnh đạo địa phương cũng mạnh dạn hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho vùng biển một cách lâu dài và bền vững. Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận của phóng viên Kim Nữ về hiệu quả của công nghệ kè giảm sóng đang được triển khai thi công ở vùng biển Gò Công Đông. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin về giá vàng và ngoại tệ hôm nay.
Sau chuỗi ngày tăng giá, giá vàng trong nước sáng nay 21 tháng 9 ổn định và duy trì trên 69 triệu đồng một lượng. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội neo ở mức 68,55 triệu đồng một lượng mua vào và 69,4 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào cao hơn 50.000 đồng nhưng bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Rạng sáng 21 tháng 9 2023, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng 19 đồng, hiện ở mức 24.079 đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin thời sự thế giới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới sát cánh cùng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, thậm chí cả khi các quan chức phương Tây dự đoán cuộc xung đột sẽ kéo dài nhiều năm. Lời kêu gọi của ông Biden được đưa ra giữa bối cảnh nội bộ chính trường Mỹ đặt câu hỏi về cái giá của xung đột và sức ép gia tăng từ các nước đang phát triển trong việc nhanh chóng kết thúc giao tranh. Tổng thống Ukraine Zelensky đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 19 tháng 9 và sẽ xuất hiện tại Washington trong tuần này. Tuy nhiên, với việc quân đội Ukraine đang chật vật để đạt được thành quả trên chiến trường, dù được cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí, sự huấn luyện và các hình thức hỗ trợ khác từ phương Tây, ông Zelensky có thể sẽ đối mặt với quan điểm cứng rắn hơn từ các đối tác của mình. Tại Quốc hội Mỹ, lập trường phản đối việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine ngày càng gia tăng, và một vài ứng viên đảng Cộng hòa tranh cử cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau đã kêu gọi cắt giảm các cam kết. Tại những nơi khác, Ukraine và các đối tác hầu như không đạt được tiến triển trong việc nhận được sự ủng hộ từ các nước lớn ở bán cầu Nam khi nhiều quốc gia hiện đang kêu gọi đàm phán hòa bình. Ngày 19 tháng 9, tại cuộc họp ở Liên Hợp Quốc, ông Biden khẳng định Mỹ và đồng minh sẽ tiếp tục sát cánh với những người dân Ukraine dũng cảm đang bảo vệ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và sự tự do của mình.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 20 tháng 9 cho biết Ba Lan hiện đang tập trung vào việc trang bị cho quân đội và do đó sẽ không viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Polsat, khi được hỏi liệu Ba Lan có tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine hay không, ông Morawiecki cho hay Masor sẽ không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine nữa, bởi nước này phải trang bị cho quân đội những vũ khí hiện đại nhất. Ba Lan đã cung cấp hơn 3 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát đầu năm 2022. Các viện trợ này bao gồm đạn dược, xe bọc thép, vũ khí hạng nặng, cũng như máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất. Tuyên bố của Thủ tướng Morawiecki về việc Ba Lan dừng viện trợ cho Ukraine được đưa ra trong bối cảnh hai nước căng thẳng liên quan đến vấn đề ngũ cốc. Quan hệ Ba Lan-Ukraine đang xấu đi nhanh chóng khi chính phủ Ba Lan hôm 20 tháng 9 đã nổi giận bởi Tổng thống Ukraine Zelensky bóng gió rằng Warsaw đã ngã vào tay Nga sau khi áp đặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine qua lãnh thổ nước này, đi ngược lại quyết định của Liên minh châu Âu-EU.
Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc ông Donald Trump chia sẻ kế hoạch hòa bình nếu cựu Tổng thống Mỹ có cách để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky thận trọng cho rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ đều không thể chấp nhận được. Ông Trump, ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2024, đã tuyên bố ông có thể tạo ra một thỏa thuận với ông Zelensky và Tổng thống Nga Putin để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine trong 24 giờ. Khi được hỏi liệu thỏa thuận này có cho phép Nga tiếp tục giữ những vùng lãnh thổ họ kiểm soát hay không, ông Trump đã trả lời rằng, không, tôi sẽ tạo nên một thỏa thuận công bằng cho mọi người.
Quốc tế lo ngại động thái ngọn lửa căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng Azerbaijan, Armenia có thể bùng nổ, dẫn tới một cuộc xung đột toàn diện như chưa từng xảy ra năm 2000. Lực lượng vũ trang người gốc Armenia ở khu vực Ly Khai Karabakh tại Azerbaijan hôm 20 tháng 9 đã đồng ý với đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn bắt đầu từ chiều nay, theo giờ địa phương. Chính phủ Armenia đã chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Azerbaijan, gọi đây là một nỗ lực khác của quốc gia láng giềng nhằm buộc người sắc tộc Armenia rời khỏi Nagorno-Karabakh. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cũng ngay lập tức triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia và cho biết đang yêu cầu sự giúp đỡ của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể mà Armenia là một thành viên và cộng đồng quốc tế.
Một trận bão quét qua Địa Trung Hải gây lũ lụt đã khiến cả thành phố ở quốc gia Bắc Phi, Libya gần như biến mất. Đó là bão Daniel, cơn bão gây chết chóc nhất toàn cầu. Hiện theo số liệu được Liên Hợp Quốc và WHO công bố, gần 4.000 người thiệt mạng vì trận lụt do bão Daniel, trong khi hơn 9.000 người vẫn mất tích. Đây được coi là trận lũ lụt với hậu quả nghiêm trọng nhất lịch sử châu Phi. Theo các phân tích, thảm họa lần này tại Libya có rất nhiều yếu tố cộng lại để gây ra một thảm kịch như ngày hôm nay. Thứ hai tuần trước, vào ngày 11 tháng 9, cơn sóng thần cao 7 mét ập vào thành phố cảng Derna, miền đông Libya. Bão ập vào lúc 3 giờ sáng, giờ mà hơn 100.000 người dân thành phố đang say ngủ, không chút phòng bị. Ngay lập tức, hàng nghìn ngôi nhà, đường xá và hạ tầng bị cuốn sạch ra Địa Trung Hải. Tới tận hôm nay, tức sau 10 ngày, bắt đầu có hàng trăm xác người dạt vào bờ biển. Cơn sóng thần này đã được tạo ra bởi bão Daniel đã trút một lượng nước khổng lồ làm dở hai con đập đầu nguồn thành phố Duyên Hải Derna. Đây là bão siêu mạnh đã càn quét trước đó qua Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria. Biến đổi khí hậu đang khiến những cơn bão như thế này nhiều hơn và mạnh hơn. Tuy nhiên, một nguyên nhân nữa không thể bỏ qua, đó là sự kém chuẩn bị và hạ tầng cơ sở ngăn lũ cực kỳ lỏng lẻo tại Libya.
Bộ Nội vụ Maroc hôm 20 tháng 9 công bố số liệu cập nhật về số thương vong trong trận động đất kinh hoàng đêm 8 tháng 9 tại miền trung nước này. Theo đó, tổng số người thương vong do động đất ở Maroc được ghi nhận lên gần 20.000 người, gồm gần 3.000 người chết và hơn 16.000 người bị thương. Hàng chục nghìn ngôi nhà, công trình xây dựng, đường xá bị phá hủy. Hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang tích cực triển khai với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát, lực lượng phòng vệ dân sự, nhân viên y tế, tình nguyện viên và chuyên gia cứu hộ một số quốc gia. Cùng với nỗ lực tìm kiếm và thu thập các thi thể còn bị vùi lấp trong các đống đổ nát, công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả chủ yếu tập trung vào việc khôi phục các lối dẫn vào nhiều khu làng bị ảnh hưởng nằm sâu trong các hẻm núi và trên các triền đồi cao chưa thể tiếp cận bằng đường bộ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình này do biên tập viên Tấn Cường cùng các phát thanh viên Chí Thiện Ngọc Hương, kỹ thuật viên Hồng Lệ thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang với những thông tin đáng chú ý sau.
Ngày 20 tháng 9 là ngày tranh tài đầu tiên của môn đua thuyền. Địa điểm tổ chức là ở trung tâm thể thao Phù Danh, nơi có một dùng nước tự nhiên khá đẹp để phục vụ cho việc thi đấu. Được bao bọc bởi nhiều đồi núi, trung tâm thể thao Phù Danh cách trung tâm thành phố Hàng Châu Trung Quốc khoảng 50 km, di chuyển đến đây mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tuy vậy, vẫn có rất đông cổ động viên Trung Quốc đến đây cổ vũ và động viên nhà. Trong ngày 20 tháng 9, đội đua thuyền Việt Nam đã vào chung kết ASEAN 19 ở 4 trong 6 nội dung tham dự. Các nội dung chung kết tranh quy chương của môn đua thuyền sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 9.
Lúc 18 giờ 30 phút hôm nay 21 tháng 9, tuyển Olympic Việt Nam sẽ chạm trán Iran ở lượt trận thứ 2 vòng bảng môn bóng đá nam ASEAN 19. Ở lượt trận đầu tiên bảng B môn bóng đá nam ASEAN 19, tuyển Olympic Việt Nam đã đánh bại Mông Cổ 4-2, còn Iran hòa Ả Rập Xê Út 0-0. Với kết quả này, Olympic Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm. Ngoài cuộc đối sức này, các cổ động viên cũng không thể bỏ lỡ những trận đấu đáng chú ý khác như Mông Cổ, Ả Rập Xê Út, Đài Loan, Indonesia, Thái Lan và Hàn Quốc. Môn bóng đá nam tại ASEAN 19 có 21 đội tuyển tham dự, được chia vào 6 bảng. Kết thúc vòng bảng, 2 đội đầu bảng và 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp.
Đại hội thể thao châu Á ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. Sau đây là những điểm đáng chú ý của kỳ đại hội này. ASEAN 19 dự kiến tổ chức năm 2022, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ASEAN 19 bị dời sang năm nay. Kỳ đại hội thể thao lớn nhất châu Á sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 tại các thành phố Hàng Châu, Đức Thành, Kim Hoa, Ninh Ba, Thiệu Hưng, Hồ Châu và Âu Châu, Trung Quốc. ASEAN 19 có sự tham dự của 45 đoàn thể thao với hơn 12.000 vận động viên, thi đấu 40 môn, cạnh tranh 481 bộ huy chương. Trong lịch sử ASEAN, đoàn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran dẫn đầu là những đoàn giành nhiều huy chương nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 21 tháng 9 2023 và ngày mai 22 tháng 9 2023, thời tiết khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Thời tiết quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Thời tiết quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Thời tiết Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay 21 tháng 9 và ngày mai 22 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang.